Vấn đáp Duy Ma Cực Kinh 81. Đức Phật có tam năng và tam bất năng.
Đức Phật của chúng ta là một vị vô thượng Bồ Đề, tôi đã kính quý ha, nhưng mà tôi phải nói rõ rằng là Đức Phật của chúng ta có tam năng và tam bất năng. Có ba điều Ngài làm được, mà có ba điều Ngài làm không được mà. Điều thứ nhất là năng năng không nhất thiết tốt, thành giả pháp chi trí. Ngươi bất năng tức diệt định nghiệp. Nghĩa là cái trí tuệ của Ngài á, Ngài có thể thành tựu được một cái trí tuệ nhìn thấy giả pháp giải không, sắc thân hơn mỹ xuất pháp giải không, sắc thọ tưởng hành thức giải không, ngũ uẩn giải không, nói chung là giải pháp Ngài có thể thấy giải không. Đó là cái trí của Ngài, cái trí là nhất thiết chủng trí của Ngài, vô văn biệt trí của Ngài, Ngài có thể nhìn thấy giả pháp giải không được. Điều đó Ngài làm được, nhưng mà được là được với Ngài thôi. Như từ nói nãy đó, cái thế gian này mà nó thanh tịnh đó, hoàn toàn nhìn thấy thế gian này cái tốt ở đó là hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà người nào thấy thanh tịnh chỉ người đó thôi, người nào mà quán được xả ngã đi, xả cái chấp pháp đi, thì pháp căn của con người không phải là nguyên nhân tội lỗi, chẳng có gì xấu xa. Nếu người đó xả ngã rồi và nhìn sắc sinh hơn nghĩa xuất pháp giảng pháp được bên ngoài, nếu mà mình xả pháp chấp rồi thì cũng không có cái nào để sinh ra tội lỗi và xấu xa. Thế vì đó là do cái người đó tu xóa bỏ cái chấp ngã được chấp pháp, đó là cái trí gọi là nhìn giải pháp giải thông được. Đức Phật làm được việc đó. Nhưng mà cái điều không được đó là nhi bất năng tức nghiệp định nghiệp. Những chúng sanh mà không tu về cái pháp môn mà xả ngã chấp và xả pháp chấp đó, thì cái định nghiệp của họ họ tạo ra Đức Thế Tôn không làm dùng được để cho họ được khuấy thanh tịnh như Đức Thế Tôn đâu. Họ chấp ngã cái pháp rồi, chính mắt mình nhìn đâu đau khổ đó mà thấy có hai nè. Hai, đây là thân, đây là sơ, đây là thơm, đây là ghét, đây là phải, đây là quấy, đây là tốt, đây là xấu, có hai. Thế thì là khổ dài dài thôi, cho nên họ tự khổ thôi, chứ Thế Tôn làm sao mà diệt trừ dùng cái khổ cho họ được. Thế là một điều được mà một điều không được. Được là cái trí của Ngài, thành tựu nhất thiết trí, vô thiết trí, nhất thiết chủ trí, nhìn nhận pháp thấy vậy không? Được. Cho nên không có cái pháp nào làm cho Ngài khổ hết. Được. Nhưng mà giúp cái khổ dùng cho mọi người là không được. Người nào phải giải pháp còn có hai là nhất định người đó bị phải chịu khổ thôi. Cái thứ hai nào, cái năng thứ hai là cái bất năng thứ hai. Năng tri quỳnh thanh tri tánh, cùng ức kiếp sinh tử như sự, như bất năng quá đạo vô nhiên. Có thể biết được căn cơ chủng tánh của chúng sanh nhiều lắm. Nhìn là biết, nghe là biết, thấy là biết. Nhưng mà Như Lai điều đó là Như Lai biết được, thấy được, nghe được, nghe được, thấy được và biết được căn cơ và chủng tánh của người đó. Nhưng mà còn cái việc mà Ngài đổ cho họ, đổ cho họ có được an lành, có giải thoát hay không, có Bồ Đề Niết Bàn được hay không đó, là phải là người có duyên cơ. Chứ người có duyên là Ngài không có độ được. Vì vậy cho nên ta đừng có nóng nảy, đừng có vội vã mà ta đem cái lòng từ ra muốn ai cũng phải thánh thiện hết. Ai không thánh thiện thì mình thực chứ là lỗ thôi. Làm sao mà những cái thân duyên mà bảo họ thánh thiện được hết, mà nếu mà họ không thánh thiện được hết giống như muốn mình mà thì mình bất thì sẽ là mình lỗ, chẳng tu hành được cái gì hết. Cho nên những chúng sanh nào vô duyên cứ để cho người ta đi con đường của người ta, cứ để cho ta đi con đường của ta. Còn mình tu hành mình đi theo con đường của mình. Cho nên quyền giác thiền sư ở trong những chúng đạo ca nó là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả mà đồng nhu nhất bàn lộ. Cái người tu hành phải là đi riêng, phải là đi một mình, độc lập theo cái mục tiêu, cái đường lối, cái định hướng của mình. Chỉ có người nào mà cùng lý tưởng, cùng tu hành, cùng chính đạt đạo, chính chân lý giống nhau, thì người đó mới đi chung đường với ta, thì ta mới đi chung đường người đó. Còn bằng không thôi tiểu cổ thần thanh phong tự cao, bảo thị cốt can nhân bất cố. Nghĩa là ta ở nơi một cái chỗ an thanh cảnh vắng hay chỗ nào đó của ta, ta sống theo cái kiểu của non bồng nước nghĩa, hay là cái chỗ vắng vẻ cô đơn gì đó, thân yếu xương gầy, mặt ta, con đường của ta đi. Chứ không thể mà mong mỏi mọi người giống ta được. Do đó cho nên trên đường tu hành là phải để cái đó, chứ không là mình nản chí đó, mình nản chí đó nè. Phải nhớ rằng có thể độc hành độc bộ đó, đi một mình, ở một mình, làm theo lý tưởng mình, dám làm cái việc đó thì mới có lập trường vững vàng được đó. Cho nên là chúng sinh vô duyên thì cứ để cho người ta, người ta sống ra làm theo cái việc của người ta thôi, đừng có vội vã nóng nảy gì hết. À, thế thì đó là cái được thứ hai và cái không được thứ hai. Cái được thứ hai là biết được căn cơ chủng tánh của chúng sanh nhiều vô lượng, biết được hết, thấy là biết, nghe là biết, nhìn giúp đỡ là biết. Nhưng mà còn chúng sanh vô duyên thì không độ được. Một cái được và một cái không được thứ ba là năng độ vô lượng vô số vô duyên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Có thể độ chúng sanh nhiều vô số vô duyên. Chánh pháp của Phật có thể độ chúng sanh từ hồi Đức Phật còn tại thế cho tới hậu thế sau này, đệ tử Phật thay thế Phật mà độ vô lượng vô số vô duyên chúng sanh. Nhưng mà cái thế giới chúng sanh không bao giờ độ được, nghĩa là không xây dựng cái cực lạc nhân gian được, không xây dựng cái thiên đàng ở trên nhân gian, trên thế giới này được, không được. Bởi vì những sanh mà vô duyên như nói nãy đó, mà nó còn thì nó chịu tu ở đâu mà nó thành cực lạc nhân gian được chứ, phải chịu cái thế giới mà này là thị phi nhân ngã thương ghét phải mới cho cái nhóm đó ở chứ. Thế mà xây dựng cái thế giới những nhân gian này thành cực lạc, thành tịnh độ rồi bứng mấy người đó đem bỏ đâu, chẳng lẽ tu hành thì lựa ta đem ra biển đông đổ à? Cho nên là phải chừa thôi, chừa cái thế giới này, phần nào ôn dục vẫn ôn được, phần nào thanh tịnh vẫn thanh thanh tịnh. Đó là ba cái việc tu hành làm là như vậy.